Lúc ấy, tôi thấy trong hạt PC, bọn thanh thiếu niên thất học nhiều quá vì thiếu trường. Tôi triệu tập Kỳ Hào, Thân Sĩ và các phú hộ đến huyện bàn định làm trường học. Tôi tuyên bố, quý vị đã biết con em quý vị thất học là vì không có trường mà học do ngân sách eo hẹp, chính phủ chưa mở trường khắp tỉnh được. Nhưng sự học của con em là việc chung, không thể để đến ngày nào khác. Vậy chúng ta nên tự mình góp sức làm trường học, xong sẽ xin chính phủ cấp thầy dạy, lương hướng cho chính phủ Đài Thọ. Tôi nhờ Lý Hương, Chánh Phó Tổng cùng thành tâm thiện chí hô hào. Trong vài tuần quyên được một số tiền lớn. Tôi lập hội đồng, cắt đặt mọi công việc, kẻ thâu tiền, người đốc công. Nhờ thời ấy, người ta còn ưa danh tiếng với dân làng, dân tổng, nên không chỉ quyên tiền, những người giàu còn giúp thêm hạng liệu nữa. Có nhiều nhà còn sai gia nhân gánh gạo đến đó, nấu cơm ăn với nhau để coi thợ làm, không lấy một xu công. Sau vài tháng, cái trường 5 lớp học làm xong, tôi mời các quan tỉnh và công sứ đến Lạc Thành. Làng Thạch Bàn thuộc huyện Phù Cát, có thủ chỉ tên Ca, nhà giàu nhất trong huyện. Thủ chỉ là cái chức do làng đặt ra. Khi trong làng có giấy gì toàn dân phải ký, thì thủ chỉ ký đầu giấy. Thủ bằng đầu, chỉ bằng giấy. Vì làng Thạch Bàn không ai đỗ đạt, mà cũng không ai có phẩm hàm gì. Ca tuy bình dân mà tuổi cao, nhà giàu, nên được cử làm thủ chỉ. Gọi là cử, nhưng thật ra Lý Hào nói chi dân nghe nấy. Năm trước, không rõ thủ chỉ dùng mưu kế gian lận thế nào mà chiếm được sở ruộng của tên A. Tên A kêu kiện mãi. Từ huyện đến tỉnh, đến bộ, tên A cũng thua kiện. Bộ y theo tỉnh, huyện xử, giao ruộng cho ca quản nghiệp. Bộ là chung thẩm, nghĩa là thẩm đoán sau cùng, không còn chỗ nào kêu nữa. Việc này xảy ra 2 năm trước khi tôi đến nhậm chức tri huyện. Ngày kia, một bà già trên 70 tuổi, áo quần lôi thôi, bẩn thỉu, đội đơn đến huyện kêu oan về sở ruộng ấy. Bà nói, tôi là cô ruột tên A. Mấy năm trên, vì nghèo đói, tôi đi nơi khác làm ăn. Nay trở về mới biết thằng ca dùng mưu kế ăn cướp ruộng của cháu tôi. Tôi tức giận quá, phải đến xin kêu kiện. Tôi nói, việc này bộ đã chung thẩm thì huyện không có quyền xử lại được. Bà ấy kêu nài mãi. Tôi nói, vô ích, về đi. Bà nói, oan ức quá, con không về được. Tôi bảo, không về thì vào tỉnh mà kêu. Bà dạ một tiếng, đi liền. Vài bữa sau, bà ấy lại đến huyện thưa rằng, quan lớn dạy vào tỉnh kêu, tôi vào tỉnh. Quan tỉnh bảo xuống tòa, tôi xuống tòa. Quan tòa bảo về huyện. Nay tôi về đây, xin trình quan lớn rồi về đám ruộng ấy nằm vạ. Tôi nằm đó cho tới bao giờ thằng ca trả đám ruộng lại cho cháu tôi mới về. Bà nói xong, vái một vái ra đi. Tôi chưa kịp ngạc nhiên hay đồng ý. Ngày sau, Lý Hương làng Thạch Bàn trình. Bà già ấy đã về nằm vạ tại đám ruộng kia. Tôi một mặt mật phái hiệp với tổng lỵ sở tại. Dò xét tung tích bà già, xem có phải người làng Thạch Bàn và cô ruột tên A không. Một mặt phái thầy thông lại đến nơi, hiểu sức mụ ấy dậy về. Không được sinh sự, nếu không tuân, sẽ sức dân làng đài giải về huyện. Mật phái phúc trình. Bà già ấy không phải người làng Thạch Bàn, cũng không bà con gì với tên A. Bà ở làng X thuộc huyện Phù Mỹ, bình nhật ăn xin ở phố huyện Phù Mỹ. Tên A thuê bà ấy, mạo xưng cô cháu để đi nằm vạ kêu kiện ruộng ấy. Thầy thông lại, tôi đến nơi hiểu sức nửa ngày, bà già ngoan cố không tuân, cứ nằm vạ. Thầy thông phải sức dân đặt bà ta vào võng rồi khiêng về huyện. Tôi lập tức làm trác gia phái huyện Phù Mỹ, đòi gấp lý hương làng X. Vì theo luật, tôi không có quyền gọi trực tiếp người huyện khác, phải làm trác sai lính đến huyện Phù Mỹ, trình xin quan huyện hai chữ, gia phái, nghĩa là phái thêm lính Phù Mỹ hiệp với lính Phù Cát, vào, rồi phái lính hiệp với lính tôi tới làng X đòi lý hương. Khi Lý Hương làng X đến, tôi gạn hỏi. Họ phải nhìn nhận bà già ấy là dân làng của họ. Tôi buộc họ làm giấy nhận bà, đưa về quản thúc, không cho vào Phù Cát sinh sự nữa. Theo luật thời ấy, 70 tuổi trở lên là lão, nghĩa là già, cũng như dưới 18 là thiếu, nghĩa là trẻ. Nếu phạm tội nhẹ được tha, phạm tội nặng, không thể tha được phải làm án thì cũng được chiếu luật lão. Thiếu mà thu thục $1.50 mà thôi. Bà già đã là ăn mày mà già yếu nên đối xử nhẹ hơn hết. Tên A mưu dùng bà ăn mày làm lợi khí để kêu kiện sở ruộng không xong, nhưng vẫn chưa chịu lùi bước. Bây giờ anh ta mới tự mình thân đến sở ruộng ấy, la làng, la xóm, rồi bắt đầu nằm vạ, nhịn ăn. Khi tôi được Lý Hương làng Thạch Bàn trình báo như thế, biết là việc này có tính chất quan hệ, không dám phái nha thuộc mà phải tự thân hành đến nơi, dùng hết lý lẽ, khôn khéo, cứng rắn, mềm mỏng, để hiểu sức nửa ngày mà anh ta cứ nằm ì ra đấy, không chịu dậy, không nói năng gì cả. Tôi sức đài giải, ý muốn đưa anh theo thẳng vào nhà thương khám rồi cho uống sữa, đuổi về. Ai ngờ vợ nó ra cản trở, không cho giải đi. Tôi hiểu dụ gì chị ta cũng một mực không nghe, tức giận liền sai đóng gông lại. Chị ta lồng lộn như hổ cái, la thét ầm ĩ, đập đầu vào gông, không kể nát óc, bể trán. Tôi bảo đình lại để tôi giảng cho chị ta biết đã. Tôi gọi cả hai vợ chồng lại bảo. Thủ chỉ ca chiếm đoạt ruộng của vợ chồng Bay và quan huyện trước xử đoán cho Bay mất ruộng, thì vợ chồng Bay oán thù đã đành. Còn quan huyện này đến sau không dính dáng gì về việc ruộng này, chắc vợ chồng Bay không oán giận gì, phải không? Tên A nói. Thưa phải, chúng con có oán chi quan phụ mẫu đâu, vì xưa nay chúng con chưa có việc chi phải đến hầu quan cả. Tôi hiểu nói nửa ngày, tên A cứ làm thinh. Bây giờ anh ta mở miệng nói những tiếng đầu tiên. Tôi lại bảo. Dân mà không tuân lệnh quan là dân có lỗi, cho nên nhà nước có luật vi lệnh, nghĩa là ai trái lệnh quan thì đánh 50 roi. Vì gần đây nhà nước bãi bỏ đánh đòn, nên cho thục 15 đồng bạc. Mới rồi đây, quan sức đài giải chồng đi về huyện, vợ lại ra cản lại, thế là trái lệnh, là có lỗi rất nặng. Quan không làm án, chỉ sức gông lại cho biết sợ mà thôi. Tại sao mụ này đã không biết sợ, lại còn đập đầu vào gông? Làm dữ như thế là ý muốn thế nào? Chưa nghe tên A trả lời ra sao, thì vừa thấy thủ chỉ ca sai dọn một mâm cơm thịnh soạn. Lúc ấy ca đang đứng ở ngoài, lại gần tối, mời tôi thời cơm tối. Tôi đạp đổ mâm cơm, chén dĩa kiểu vỡ loãng soạn, lớn tiếng mắng. Đây không thèm ăn cơm của nhà giàu bất nhân, đừng mời làm chi. Sở ruộng này chắc là lúc trước các người cũng có mưu mẹo thế nào đây, rồi tiền bạc đi trước, mực thước đi sau. Tên A ngắn cổ khó kêu, phải chịu thua thiệt. Vì vậy, tên A uất ức, liều lĩnh, năm trọc bảy tráo, làm càng không kể mạng sống. Nếu không phải vậy, tại sao cả huyện, cả tỉnh, không có việc nào đã chung thẩm rồi mà còn kêu kiện không dứt như việc này? Vả các ngươi làm giàu mà gây sự phiền phức cho quan, cho tổng lý, hương chức và dân làng, thì các ngươi có yên tâm mà hưởng cái giàu ấy không? Huống nữa, bộ đã chung thẩm, huyện và tỉnh không xử lại. Nhưng nếu vợ chồng tên A cứ đến kinh đô, đánh trống đăng văn, quỳ đơn ngự giá thì việc này còn đi xa lắm. Các ngươi đừng vội tự đắc. Tôi vừa dứt lời, vợ chồng tên A đến lại và nói: vì thủ chỉ X làm chúng con uất ức, nên chúng con phải phiền quan, xin quan tha tội. Vừa rồi, nghe quan dạy mấy lời, chúng con đã vơi bớt hận thù. Bây giờ quan dạy điều chi, con cũng vâng theo. Tạm nương náu một thời gian, đợi khi quan tăng chức rồi, chúng con sẽ kêu kiện nữa. Tôi biết tên A không nói chơi. Vụ kiện này nếu không kết thúc, còn có thể kéo dài cho đến vô tận. Phương ngôn có câu: Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Bình Định hay lo. Chú thích: hay lo, tức là đi kiện. Hết chú thích. Thật đúng. Tôi liền bảo thủ chỉ ca: tên A thuê mụ ăn mày bữa trước đó, chắc tốn tiền nhiều. Thôi, ông cho nó 100 đồng, cũng như cho mụ ấy, để tôi bắt nó làm giấy cam đoan, từ nay về sau không dám sinh sự nữa. Thủ chỉ ca vâng dạ, đưa bạc. Tôi bảo tên A làm giấy nhận bạc về lo làm ăn, đừng lo kiện tụng khiến càng ngày sẽ càng nghèo túng thêm. Anh ta vâng dạ liền. Chánh tổng mời tôi và đoàn tùy tùng vào nhà lý trưởng ăn cơm. Chắc ví tổn cũng lại do thủ chỉ ca đài thọ, đến canh hai mới về. Từ Thạch Bàn đến huyện trên 30 cây số, thật quá xa so với thời ấy. Tôi nằm trong cán có màn che kín. Mặc dù trời mưa, đêm tối thăm thẳm chỉ có bóng đuốc lập lòe. Vậy mà phu làng này vừa đến địa phận, là phu làng kia đã chờ sẵn, kiên chạy đi ngay. Sở dĩ như thế là vì có chánh tổng đi đầu. Dân sợ chánh tổng hơn tri huyện. Nghe tâm chánh tổng là không ai dám chậm trễ, dù đang ngon giấc bên cạnh vợ con cũng phải chạy ra đầu làng ứng trực. Tôi ngủ giấc ngon đến nhà mới dậy. Cuộc hành trình kéo dài chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Lúc bây giờ, vấn đề trinh tiết của đàn bà có liên quan chặt chẽ đến phong hóa xứ sở, nên trong dân thường có bắt dâm bôn. Mà bắt dâm bôn phải là trai gái áp mặt vào nhau, thường lõa thể tan trạng rõ ràng mới được. Không phải hai người ngồi đứng hai nơi mà cũng gọi dâm bôn được đâu. Nếu không bắt được hiển nhiên như thế, thì án chỉ có thể thi hành đối với đàn bà, vì luật lệ có nói, gian phu vô cứ, gian phụ hữu bằng. Tội tọa bản phụ. Nghĩa là trai gian không bằng cứ, chỉ gái gian. Nếu có hoang thai là bằng cứ đó. Như vậy, chỉ đem gái gian làm tội mà thôi. Tục ngữ nói, khỏi lỗ vỗ vế là thế. Vì luật lệ quy định như vậy mà tình tục Đông Phương tôn trọng trinh tiết nhiều khi thái quá, nên bọn bắt dâm bôn tìm các cách, nhiều khi khó khăn nguy hiểm, kỳ quặc không khác phim trinh thám đời nay, để bắt cho được quả tang lúc trai gái đang hành sự, để trói hai đương sự lại. Rồi họ sẽ hô hoáng, đánh mỏ la làng cho khắp thiên hạ đổ đến xem, làm cho tiếng đồn gần xa. Cặp trai gái bị sỉ nhục thái quá sinh ra làm càn, không kể danh dự cuối cùng hay mạng sống, làm cho hành chánh bị khó khăn. Cho nên, suốt thời gian tôi làm phủ huyện, đến đâu tôi cũng thường hiểu tổng lý, nên tránh được chừng nào tốt chừng ấy những việc bắt dâm bôn và bắt cờ bạc. Vì dâm bôn như trên đã nói, nhục quá hóa liều, thì con bạc nguy quá hóa ẩu. Nhiều người bài bạc, nghe sắp bị bắt liền vụt chạy, có khi từ lầu cao nhảy xuống đất, gây ra án mạng. Vì vậy, khi nghe có đám cờ bạc lớn, tôi để cho con bạc tan rồi, tôi mới làm ra bộ khẩn cấp tiến vào, bắt chủ nhà rầy la, ngâm nghe cho sợ. Rồi bảo gọi con bạc đến nhà khuyên răn, cốt ý cho họ chừa thói xấu ấy, chứ không đẩy họ vào bước đường cùng. Về những cuộc bắt dâm bôn, có việc này đã xảy ra lúc tôi còn ở Phù Cát, đáng ghi nhớ. Bà X làng Thái Phú, chồng chết, không con. Chồng để lại 2 con bò, 1 mẫu ruộng, nhà cửa, 4 trang. Vào thời ấy, như thế cũng khá gọi là bề thế. Có ông Y, thầy thuốc Bắc, đông y sĩ, học hành khá, nghề nghiệp thông, từ tỉnh ngoài đến làng ấy làm thuốc. Y tư tình với bà X kia, rồi đêm ngày nhiều khi ở luôn trong nhà bà ta. Anh em chồng bà ấy tức giận, muốn lấy lại tài sản của người chồng bà ta để lại. Một đêm kia, họ bàn nhau tìm cách nào không rõ, mà đã vào được nhà bà X, đến tận trong buồng ẩn nấp, bắt được cả X và Y, rồi trói 2 người lại một. Xong họ làm đơn đến xin huyện khám xét. Tôi phái thầy thông lại, hiệp đồng tổng lý khám xét. Thầy thông lại đến nơi khám nghiệm, xét đúng là tình hình hòa gian, lập thành biên bản. Tổng lý bàn tiếp ký chỉ, rồi sức mở trói cho X và Y, giao lý dịch giải lên huyện hậu cứu. Nhưng X và Y chối cãi, không chịu ký biên bản. Ông Y chịu đi lên huyện, còn bà X không chịu đi. Thầy thông lại phải sức dân làng đài giải bà về huyện. Một là vì bà X và Y bị hạ nhục thái quá, sinh ra liều lĩnh. Hai là vì khi thông lại đến đó, bọn anh em chồng bà ta tiếp đãi cơm rượu nồng hậu. X và Y nghĩ là thông lại có ăn hối lộ của bọn kia nên tỏ ra ương ngạnh. Tôi sức đem X và Y ra hỏi cung, họ đều chối, nói. Y đến đó làm thuốc, gặp trời tối nên ở lại, bị anh em chồng bà ta vu phản. Nhưng những người trong nhà và trong xóm đều khai là ông Y đã nhiều đêm ở lại đó. Khám nghiệm tang tích cũng thấy rõ ràng. Tôi sức lấy cung xong, cho về đợi án. Nhưng chỉ có ông Y về, còn bà X không chịu, ra điếm canh ngoài đường gần cửa huyện nằm đó. Lính tôi hỏi, bà ta bảo. Tôi bây giờ về làng, sỉ nhục quá. Thôi thì đành nằm lại đây, đợi quan xử án ra sao hãy hay. Tôi thấy họ cứng rắn, ương ngạnh, liền sai thảo án ngay. Trong vài ngày làm xong, xử X và Y bị phạt giam 11 tháng. 2 người cấm không được lấy nhau. Tài sản giao anh em chồng bà ấy nhận để cúng kỵ chồng cũ. Tôi sức đệ án vào tỉnh và giải X, Y do tỉnh bẩm nạp. Tỉnh liền sức đưa 2 người vào nhà lao giam lại. Nhưng Y quá đau khổ, không chịu nổi, mới làm một lá thơ trần tình cho người về kêu với tôi. Trong thơ, đại lược nói, vì bị sỉ nhục quá nên mụ X liều lĩnh làm càn. Chớ chúng tôi có bao giờ dám trái lệnh quan đâu. Nay bị tù tội khổ sở, không biết nhờ ai. Chúng tôi nghĩ chỉ có quan mới cứu vớt được thôi. Chúng tôi không dám ước mong khỏi án, chỉ xin quan thương lượng với tỉnh, cho chúng tôi được thục, khỏi giam, thì chúng tôi xin kết cỏ ngậm vành. Tôi thấy lời thơ thống thiết, thương hại, mới vào tỉnh đem đầu đuôi câu chuyện trình với cụ thượng, tức tổng đốc. Cụ nói, việc dâm bôn không quan trọng gì, để rồi tôi cải án, huyện cho chúng nó thục bạc cũng được, kẻo tên y cũng là người có học mà bị tù thật tội nghiệp. Sau đó, cụ đòi X và Y hiểu sức cho về. Họ về huyện, bái tạ rồi kêu. Quan lớn cứu chúng tôi khỏi tù thì may lắm rồi. Duy trong án xử chúng con không được lấy nhau, mà thật tình chúng con còn quá thương nhau, khổ quá. Xin quan lớn xuống phước cho. Tôi bảo, bây giờ hai người ra ngoài quán đợi đó, tôi đòi làng và anh em chồng mũ X lên hiểu việc ấy cho. Khi họ đến, cả hai người phải xin lỗi họ để họ nguôi cơn giận, thì tôi nói họ mới nghe lời. Cả hai vâng dạ ra ngoài. Khi Lý Hương và anh em chồng bà X đến, tôi gọi tất cả mọi người lại bảo. Nay X và Y đã biết hối lỗi, tôi lại thấy họ bị nhục thái quá cũng động lòng thương, huống chi các người là anh em, chòm xóm với nhau. Nay tôi bảo chúng về đem trầu rượu ra tạ tội với làng và anh em các người. Rồi nhà cửa, tư trang để cho mụ X, Y cựu ở đó làm ăn. Còn ruộng đất và bò phải giao cho anh em chồng mụ quản nghiệp và cúng kỵ chồng mụ. Sau này có muốn lấy nhau hay không, tùy ý họ. Các người đừng can thiệp nữa. Như vậy, các người có bằng lòng không? Các anh em chồng có mặt tại công đường nói. Việc này chúng tôi bất đắc dĩ phải làm, chứ chúng tôi với mụ X xưa nay không giận hờn chi nhau. Nay tuy quan lớn dạy thế, chúng tôi chỉ xin nhận ruộng để cúng kỵ, còn đôi bò chúng tôi xin cho mụ X. Ông thầy thuốc có muốn ở đó cũng tốt, chúng tôi không can thiệp nữa. Họ tạ từ ra về. Sau này, tôi nghe nói họ sống với nhau hòa thuận. Ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch là ngày vua Gia Long phục quốc. Vào năm đó, chính phủ đặt ngày ấy là ngày quốc khánh. Chính quyền Bình Định, theo thông tư của bộ, muốn làm lễ quốc khánh cho Long Trọng, lại sức cho nhân dân ăn Tết mồng 5, Đoan Ngũ, đổi vào ngày mồng 2 ấy. Nhưng sau này trong dân có chỗ tuân, có chỗ không, việc ấy chính quyền không đã động tới. Chương trình ngày lễ ấy có yến tiệc tại dinh tổng đốc, hát bội, múa bông, đánh cờ người. Đánh cờ người giống với đánh cờ tướng, chỉ khác ở chỗ đánh cờ người có chòi, có cờ và trống làm hiệu lệnh. Bộ cờ có 32 con, 2 tướng, 4 sĩ, 4 tượng, 4 xe, 4 pháo, 4 mã và 10 tốt. Chia làm hai bên, trắng và đỏ. Vì cần dùng để đấu, nên tỉnh sức, phù cát, chọn đưa vào tỉnh 16 gái, tuy phước 16 trai. Phù cát sẵn có hai cô đào hát bội xinh đẹp, lanh lợi, múa hát đều hay. Tôi nhờ chánh tổng chọn thêm 14 cô nữa. Tôi dặn, ai muốn đi tùy ý, không ép buộc người ta được. Tuy thế, nhiều nhà khá giả lấy việc vào tỉnh dự lễ lớn làm vinh dự, nên cho con em đi nhiều hơn số đã định. Tôi chọn đủ xong, phái lính đưa vào tỉnh, đến ở một ngôi nhà dành riêng cho họ. Tuy họ đã trang sức, tôi cũng nhờ quan phủ an nhân, chỗ tỉnh đóng, ra phố mượn đồ nữ trang và nhờ các bà thông thạo phấn son thêm cho họ. Gần tối, chúng tôi vào dinh tổng đốc dự tiệc. Tiệc có đủ quan Tây, quan ta. Cụ tổng đốc bảo đem xe hơi đưa 16 cô gái ấy vào. Họ xuất hiện đẹp lộng lẫy như tiên sa, làm cho tất cả tân khách đều ngẩn ngơ. Hai cô đào hát, múa hát, các cô kia chia nhau rót rượu. Quan huyện Bình Khê cầm cái quạt tàu thật tốt, nói với cô A, hoa khôi của đám ấy. Cô đưa tay tôi cầm, tôi sẽ tặng cái quạt này. Cô có vẻ e thẹn. Tôi cười bảo. Cầm tay không quan hệ gì mà được quạt tốt, tội chi cô không vâng lời. Cô ấy đưa tay cho quan huyện Bình Khê cầm và nhận quạt. Tức thì quan phủ An Nhân cũng đưa quạt ra, gã cầm tay đổi quạt. Nhưng cô gái khôn ngoan không chịu, để nhường cho chị em. An Nhân làm ra cách buồn tủi, tức giận, đòi đi kiện. Cụ thượng cũng nói đùa. Ông phù cát, tức là chỉ tôi, sắp đặt khéo, làm cho yến tiệc thêm hào hứng, nên cho ông ấy thăng chức bầu. Chú thích, như bầu gánh hát, hết chú thích. Các cô rót rượu cho quan án chào bằng con ngọt liệm, mà cặp mắt nhìn không chớp. Còn ông kinh lịch thúc giục các cô mời rượu quan khách mà thần hồn đảo điên. Tôi tủm tỉm cười, có làm bài thơ. Má phấn, môi son đợi ánh đèn, hương bay vào tiệc thấm hơn men. Bình Khê mất quạt, An Nhân kiện, phù cát làm bầu, cụ thượng khen. Quan án chào còn ngồi nhấp nhõm, ông kinh mời khách chạy lăng xăng. Nghe thường một đội chầu thiên đế, lạc lối đào nguyên đến đó chăng. Mọi cuộc vui hôm sau đều thực hiện được, duy đánh cờ người tổ chức không được. Có lẽ vì đó là thú chơi miền Bắc, người Nam không ưa thích. Ai cũng chỉ chăm coi hát múa, Tây cũng như Nam. Trong hạt lúc ấy có xảy ra đám ăn cướp, đánh chết chủ nhà là người Tàu. Tôi biết sự chủ là người ngoại kiều, thì tòa án Pháp mới có thẩm quyền, nên điện xin công sứ phái người lên phán. Nhưng công sứ Fries lại điện, nói: giao quan huyện Phù Cát, khám xét và kết án. Tôi biết công sứ làm sai luật lệ, nhưng không dám cãi. Khám xong, tôi cho đi thám nã, bắt được 10 phạm nhân. Tôi thân hành đến nói với công sứ. Người bị kẻ cướp đánh chết là người Tàu thì tòa án Pháp mới có thẩm quyền kết án. Tôi xin để hồ sơ cung khai của phạm nhân và giải phạm cho tòa Pháp nhận kết án. Công sứ nói, vẫn biết luật lệ là thế, nhưng tôi nghĩ người Tàu ở Việt Nam phải do quan Nam triều xử. Huống chi bọn cướp ấy phải trừng trị nghiêm khắc, mà giao cho tòa án Pháp, họ sẽ thuê thầy kiện. Chú thích, tức trạng sư, hết chú thích. Bên vực, bọn cướp lại được tha, lại về làm hại, gây rối cho dân nữa. Vậy ông cứ xử án, đừng giao làm chi. Tôi bất đắc dĩ phải làm án bọn cướp ấy để tỉnh và giải phạm giao cho tỉnh nhận xét. Phần nhiều người Pháp hay bên vực ngoại kiều, chỉ ông Fries có ý bên người bản xứ. Nhưng vì chúng tôi làm không đúng luật, nên án ấy bị bác, giao cho tòa Pháp xét xử. Do tòa án Pháp thụ lý, có giấy gửi về đòi sự chủ là vợ người Tàu bị cướp đánh chết, và có mời cả tôi vào dự phiên tòa. Tôi xưa nay chưa biết Sài Gòn, được đi cũng thích. Lại có hai cai tổng, tức chánh tổng, xin đi theo. Dọc đường, tôi có làm bài thơ. Bốn câu cuối là: con gái lạ người trương mắt ngó, hàng cơm rước khách hở môi cười. Đố ai biết mổ là ai hử, cũng xỏ giày tây cũng áo tơi. Thầy trò chúng tôi vào Sài Gòn thật chả khác chi mọi xuống chợ. Mới ở xe bước ra, thấy hai người đạo mạo đến nói với chúng tôi. Chúng tôi đoán các ông ở Trung Kỳ mới vào, chắc các ông có đem theo nhiều tiền, nên vào nhà hàng cơm cho sớm thì hơn, vì ở đây nhiều tên trộm cướp liều lĩnh lắm, các ông nên đề phòng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn rồi dẫn nhau vào nhà hàng cơm, nghỉ ngơi. Có anh bồi phòng đến quét dọn mùng cho tôi. Xong, lên giường ngồi nói chuyện. Hai ông cai tổng tỏ ý bất bình, nói nhỏ với tôi. Sao mà vô lễ đến thế? Tôi đáp. Đây là nhượng địa của Pháp, người Pháp trực tiếp cai trị đã lâu, nên nhân dân theo lề lối bình đẳng, tự do của Pháp. Các thầy đừng lấy làm lạ. Nhưng bảo họ đừng lạ mà mình cứ thấy lạ. Như vào nhà hàng thấy cái thang máy, vào trường bách thú thấy những cầm thú chưa từng được xem. Tôi có làm bài thơ. Mở mắt nhìn xem thấy nước non, là lần thứ nhất đến Sài Gòn. Đền thờ ông Duyệt hương còn đượm, tược tạc con vua đá chữa mòn. Đèn điện rực trời treo rải rác, xe hơi chật đất chạy bôn chôn. Hỏi trường bách thú thừa hay thiếu, còn thiếu kỳ lân 5-7 con. Sau 2 ngày đến phiên tòa, tôi vào dự, thấy các phạm nhân đều phản cung, nói chúng không ăn cướp. Rồi các thầy kiện biện hộ ráo riết, cho đến độ bọn cướp được tha bổng. Sau đó, công sứ Fries gặp tôi bảo, vụ ấy, nếu không giao cho ông, làm sao bắt được bọn cướp? Nay tuy tòa tha bổng, nhưng chúng đã bị giam lâu rồi, cũng đã kinh sợ. Ông cứ một mực theo dõi, đối đãi nghiêm khắc với chúng để bảo vệ dân lành. Đó là việc hình. Gia đình người Tàu bị nạn ấy còn có việc hộ rắc rối nữa. Nguyên người Tàu bị giết có nhiều ruộng đất, mà khế tờ bị cướp lấy hết, truy tìm không ra. Theo lề lối, phải có bằng mạc hạ, tức chứng thơ, mới bảo toàn ruộng đất được. Trong mạc hạ phải có người bán ruộng, như người ấy chết rồi thì thân nhân người ấy ký và lý trưởng nhận thiệt. Thời ấy chưa có trích lục. Ngày kia, vợ người Tàu đệ đơn đến huyện xin làm bằng mạc hạ. Tôi nói, việc này thuộc tòa án Pháp, bà phải đến đầu đơn ở đó. Mấy bữa sau, thấy tòa án Pháp do ông phó sứ chánh thẩm đưa trát đòi các lý trưởng thuộc những làng có ruộng đất ấy đem bộ điền thổ đến tòa cứu xét. Sau khi nhận trát đòi, họ đến kêu với tôi. Chúng tôi làm việc không lương, nay tòa đòi, chúng tôi đến bảo bà sự chủ có ruộng đất chịu lộ phí mà bà ấy không chịu, ức quá. Tôi nói, việc này khó lắm, chưa chắc tòa đã làm xong. Nay tòa đòi, các anh phải đi đã. Nếu tòa làm không xong, họ sẽ kêu cứu tôi. Lúc ấy tôi sẽ hiểu sự chủ chịu lộ phí cho các anh. Họ xuống tòa. Viên phó sứ bảo đem bộ ra chỉ các sở ruộng đất ấy cho ông xem. Lý trưởng phần đông không hiểu, không chỉ được, hoặc có hiểu cũng không chịu chỉ, đồng thanh thưa. Ông bà chúng tôi để bộ lại đó mà chúng tôi ít học, không thường tra cứu, nên không hiểu mà chỉ ra được. Ông phó sứ cho mời mấy ký lục đến hỏi. Các ký lục tuy biết rành chữ nho, nhưng trong bộ viết những đông, tây, các xứ lộn xộn như rừng, không chỉ được. Viên phó sứ tức giận, giữ các lý trưởng lại và cho mời tôi đến. Khi tôi đến, ông thuật lại đầu đuôi cho tôi nghe. Tôi nói, bộ điền làm từ đời trước, chữ nghĩa đơn giản, lớp lan lộn xộn, người hay tra cứu cho quen mới hiểu được. Viên phó sứ nói, tôi thấy việc làm bằng cho ruộng đất này khó lắm. Mà sau khi làm xong, theo lệ, sự chủ sẽ trả cho tòa một số tiền. Tôi xin chia số tiền ấy cho ông phân nửa để nhờ ông làm giúp. Khi nào ông làm xong, tòa tôi sẽ cấp bằng cho sự chủ. Tôi nói, việc này còn phải đòi nhân chứng là những người đã bán ruộng đất ấy hoặc người thừa kế họ xét hỏi rõ ràng, lý trưởng mới dám nhận thiệt. mà nhân chứng đến tòa đường xa cũng phiền dân. Tôi xin làm giúp cho ông. Tôi làm đã quen, cũng chẳng khó chi mà nhận tiền. Duy chỉ có các lý trưởng không lãnh lương lại phải đi xa tốn kém như ông thấy. Xin ông trích một số tiền cho họ kẻo tội nghiệp. Viên phó sứ bằng lòng và cảm tạ. Về sau khi tôi để hồ sơ ruộng đất ấy xuống tòa, viên phó sứ cảm ơn rồi lấy án phí gửi cho lý trưởng mỗi người 30 đồng.